Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô trong lớp luật học Huệ Nghiêm, chúng ta có thời học Quy Sơn Cảnh Sách thời giảng thứ 9. Và trước khi mà chúng ta trở vào bài học thì mình ôn lại, cùng nhau lắng nghe lời dạy của Tổ Quy Sơn lại từ đầu và tới cái phần chúng ta học hôm nay. Lời cảnh sách của Thiền sư Đại Viên Núi Quy: vì nghiệp ràng buộc có thân, không ai tránh khỏi khổ lụy. Nhận lấy tinh cha khuyết mẹ, thân mượn các duyên hợp thành. Tuy bốn đại giúp giữ gìn, nhưng luôn bất hòa chống trái. Vô thường già chết không hẹn cùng người, sớm còn tối mất, sát na đã qua đời khác. Ví như sương sớm mùa xuân chốc lát liền không, rễ cây bờ giếng đâu thể lâu dài. Niệm niệm vô thường trong một sát na, dứt hơi đời khác liền qua, sao lại lơ là không tiếc. Cha mẹ không lo phụng dưỡng, sáu thân quyết chí xa lìa, không thể giúp nước an dân, nói dòng kế thừa gia nghiệp. Xa quê lìa bạn, xuống tóc theo thầy, trọng siêng công phu chánh niệm, ngoài tỏ đức hạnh lục hòa, lánh xa thế tục, chí cầu xuất ly. Sao lại vừa lên giới phẩm, liền bảo ta là tỳ kheo, dùng của đàn na ăn nhờ thường trụ, cho rằng đương nhiên phải cúng, không nghĩ của đến từ đâu. Ăn xong chụm đầu bàn phím, chỉ nói chuyện tạp thế gian. Nào hay một thuở tham vui, không biết vui là nhân khổ. Bao kiếp trần lão chưa từng xét lại, thời giờ quá mất, năm tháng dần già. Thọ dũng càng nhiều, nợ cúng càng lớn, trải nhiều năm tháng không nghĩ bỏ lìa, chất chứa thêm nhiều chỉ nuôi thân huyễn. Đạo sư răn nhắc các thầy tỳ kheo, muốn tiến đạo nghiêm thân, ba điều không quá đủ: ăn, mặc, ngủ nghỉ, người hay đam mê. Ngày qua tháng lại, bất giác bạc đầu. Hậu học chưa thông nghĩa lý, nên rộng hỏi bậc tiên tri. Nếu không sẽ bảo đi tu, chỉ vì có ăn có mặc. Phật trước chế luật dạy người sơ cơ, pháp tắc oai nghi sạch như băng tuyết. Chỉ trì tác phạm thúc liễm sơ tâm, quy tắc chi ly sửa điều tệ nạn. Trường lớp tỳ ni chưa từng tham dự, liễu nghĩa thượng thừa làm sao biện biệt. Đáng tiếc một đời luống qua, sao hỏi không kịp. Giáo lý chưa từng để lòng, đạo màu do đâu khế ngộ. Đến lúc tuổi cao hạ lớn, bụng trống lòng cao, không chịu nương tựa bạn lành, chỉ biết kiêu ngạo. Không thông kinh luật, thất niệm buông lung, lớn tiếng nói cười, xuất ngôn vô độ. Không kính các bậc tôn trưởng, khác gì bà la môn tụ hợp với nhau. Động chén khô bát, ăn xong đi trước, tới lui trái phạm luật nghi, tư cách làm tăng không có. Đứng ngồi không yên, động tâm kẻ khác, không giữ chút ít quy tắc nhỏ nhặt oai nghi. Lấy gì thúc liễm người sao, làm gương cho hàng sơ học. Vừa bị xét nét liền bảo, ta là sơn tăng, do không nghe pháp hành trì, tánh tình mãi còn thô tháo. Tri kiến như trên, điều do sơ tâm lười nhác, quen thói lợi danh, buông thả theo đời, thành người thô thiển. Bất giác tuổi cao sức yếu, gặp việc quay lưng, hậu học hỏi han không lời dẫn dắt. Dù có nói năng chẳng hợp kinh điển, ai có lời khinh liền mắng, nhỏ mà vô lễ, bừng bừng nổi giận, ăn nói lấn người. Một mai bệnh nặng nơi giường, các khổ bao vây bất ngặt, sớm chiều lo nghĩ, lòng dạ bất an, đường trước mịt mờ chẳng biết về đâu. Lúc đó mới biết ăn năn đến khác đào giếng sao kịp, hận mình sớm chẳng lo tu, đến già nhiều điều lầm lỗi. Ra đi vội vã, sợ hãi bàng hoàng, vải rách chim bay thức tâm theo nghiệp. Như người mang nợ, chủ mạnh sẽ trước kéo lôi, tơ lòng dừa mối, chỗ nào nghiệp nặng thì xa. Quỷ vô thường giết, niệm niệm bất chẳng dừng, mạng hết chẳng thể kéo dài. chết đến không sao chờ đợi. Trời người ba cõi không ai tránh được khổ này, thọ thân như vậy số kiếp hằng xa. Cảm thương nó ra đau lòng đứt ruột, không thể lặng im mới có đôi lời cảnh sách. Hận mình sinh ra cuối thời tượng pháp, cách thánh lâu xa, Phật pháp hoang sơ người hay giải đãi. Lượt bài chỗ thấy cảnh tỉnh người sao, nếu chẳng lắng nghe khó mà chuyển hóa. Là người xuất gia cất bước siêu phương, tâm hình khắc tục hoằng truyền giống Phật, hàng phục ma quân đền đáp bốn ân cứu giúp ba cõi. Nếu chẳng như vậy đội lốt xuất gia ngôn hạnh thô dơ, tốn hao tính thí, năm xưa nghiệp cũ một bước chẳng dời, mê muội một đời lấy gì nương cậy. Huống chi đường đường tăng tướng, dung mạo trang nghiêm, do đời trước sẵn thiện căn, chiêu cảm đời nay khác tục, sao định buông xuôi bỏ mặc, chẳng tiếc thời gian. Sự nghiệp không siêng, đạo quả do đâu thành tựu, không chỉ đời nay bỏ phí, cũng chẳng giúp ích đời sao. Giả từ cha mẹ, quyết chí xuất gia, ý muốn vượt lên bậc nào. Sớm chiều suy xét, sao lại lần lửa qua ngày. Nguyện làm rường cột Phật Pháp gương sáng lớp sao. Chí nguyện như vậy khắc ghi, còn e đôi phần chưa được. Nói năng phải hợp kinh điển, luận bàn có chứng cứ xưa, oai nghi đỉnh đạt, khí độ cao nhàn. Đi xa cần nương bạn lành, thường giúp thanh tịnh tai mắt. Ở phải chọn người có pháp, luôn nghe được chỗ chưa nghe. Nên nói, sinh ta là cha mẹ, nên ta là thầy bạn, gần thiện tri thức. Như đi trong sương, tuy không ước y, cũng thường thấm đượm. Quen gần người xấu thêm ác tri kiến, sớm chiều tạo nghiệp, thọ báo nhãn tiền. Chết chịu trầm luân, thân người lỡ mất muôn kiếp khó được, lời ngay trái tai sao không khắc ghi trong dạ. Hãy nên rửa lòng nuôi đức, ẩn tích mai danh, nuôi dưỡng tinh thần chấm dứt huyên náo. Nếu muốn tham thiền học đạo, chống vượt qua cửa phương tiện, tâm hợp nghĩa huyền, thâm nhập tinh diệu, gạn lọc sâu sắc, khai ngộ nguồn chân. Phải rộng hỏi bậc tiên tri, gần gũi hàng thiện tri thức. Tông này khó đắc diệu chỉ, quyết phải tinh tế dụng tâm. Mới đốn ngộ được chánh nhân, làm thềm bậc lần xuất thế. Đây chính là phá ba cõi 25 hữu. Biết rõ các pháp trong ngoài không thật, chỉ do tâm khởi đều là giả danh. Không nên để tâm nương gá, chỉ cần tình không vướng vật. Vật đâu làm chướng ngại người, hãy để pháp tánh tự nhiên, tùy duyên lưu chuyển, đừng theo đừng dứt. Nghe thanh thấy sắc, tâm cảnh bình thường, bên này bên kia ứng dụng không thiếu. Hạnh được như vậy không uổng, khoác áo cà sa, đền đáp bốn ân, cứu giúp ba cõi. Đời đời nếu không thói chuyển, thềm Phật nhất định bước lên. Lại qua làm khách ba cõi, đến đi mẫu mực cho người. Một môn học này huyền diệu đệ nhất, chỉ cần tin chắc, quyết chẳng gạt nhau. Nếu người căn tánh bậc trung, chưa thể tức thời siêu việt, hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, tinh thông nghĩa lý, truyền bá hoằng dương, dẫn dắt người sao đền ơn Đức Phật. Thời gian cũng chẳng luống qua, lấy đó giữ gìn đạo nghiệp, đi đứng oai nghi là bậc tăng tài pháp khí. Chẳng thấy sao dây leo ngàn thước, nhờ nương cội tùng, nương tựa thắng duyên mới lợi ích lớn. Siêng tu trai giới đừng có bỏ qua, đời đời sinh ra nhân lành quả đẹp. Không được nhàn rỗi qua ngày lơ là hết buổi, ngày qua đáng tiếc chẳng gắn vươn lên, uổng phí mười phương cúng dường, cô phụ bốn ơn sâu nặng. Nghiệp tội chất chứa càng dày, bụi tâm che ngăn càng tối. Gặp việc trễ ngại bị người khinh khi, người xưa nói kia là trượng phu, ta đây cũng vậy, không nên khinh mình mà tự thối lui. Nếu chẳng như vậy, uổng kiếp xuất gia, lần lửa một đời không chi lợi ích. Chúng ta đã học tới đó, cho đến ngày hôm qua, Giờ đây chúng ta qua tới bài 9. Và cũng là bài giảng cuối để hoàn tất cái quy sơn cảnh sách. Phục vọng hưng quyết liệt chi chí, khai đặc đạt chi hoài, cử thố kháng tha thượng nhân, mạc thiện tùy ư dung bỉ, kim sinh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt dân, tức ý vong duyên, bất giữ chư trần tác đói. Dịch là: kính mong lập chí trượng phu quyết liệt, mở dạ thượng sĩ xuất trần, noi gương bậc thượng mà làm, đừng theo thói thường hư tệ. Đời này phải nên quyết đoán, lo liệu chẳng dựa nơi người, dứt ý quên duyên, không cùng các trần đối đại. Ở đây chúng ta học chữ phục vọng. Chữ phục có nghĩa là gì? Là quỳ, đúng không ạ? Nhưng cũng có nghĩa là cung kính, cái thái độ cung kính. Cái gì mình kính á, ngưỡng á, mình quỳ xuống. Giống như nó phục nguyện, khi mình tụng kinh xong á, mình quỳ, mình nguyện là lòng cung kính. Hai mấy vị mà kinh sư mà dân sớ á, phục dĩ, không mà dĩ là cho là phục dĩ, nghĩ rằng cung kính, nghĩ rằng. Chữ phục đó nghĩa là cung kính, nghĩa đen là quỳ nha. Nhưng ở đây mà trong ngữ cảnh đó là cung kính. Vọng là gì? Vọng là nghĩa đen, là trong, là ngóng, ở xa mà trong á, gọi là vọng. Giống như mình ngắm trăng cũng là vọng, cho nên ngày vọng cũng là ngày rằm, ngày trăng tròn, vọng. Chúng ta thấy có cái chữ bộ nguyệt đó ha, phục vọng, vọng là trong ngóng. Nhưng mà ở đây là trong mong, cung kính, trong mong rằng. Thì dịch là kính mong á, cái sự mong mỏi của Ngài đối với các học tăng, đối với người hậu học, đối với các đệ tử và đối với chúng ta hiện nay. Hưng quyết liệt chi chí, hưng là khởi lên, phải khởi lên cái chí quyết liệt, ý chí quyết liệt, cái chí xuất gia đó. Đây là cái chí của trượng phu, cho nên chúng ta dịch là lập chí trượng phu quyết liệt. Trượng phu là gì? Hôm bữa thì không có thời gian giảng, hôm nay có thể nhắc lại. Trượng phu, lấy cái từ của nhà Nho, nó tương đương với cái từ đại nhân của mình á. Trượng phu phải nói rõ là gì? Đại trượng phu. Đại trượng phu của sách Mạnh Tử á. Không mà chúng ta có chữ đại nhân, Bác Đại Nhân Giác, nhớ không? Dạ. Trượng phu tức là nó tắt chữ là đại trượng phu đó. Nó viết tắt của đại trượng phu. Thì Nho giáo đó, người ta định nghĩa trượng phu như thế này: phú quý bất năng giam, bần cùng bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Bậc đại trượng phu có ba cái điều kiện, cái tính chất, cái bản lĩnh. Phú quý là giàu sang, bất năng dâm tức là bậc đại trượng phu dù ở trong cảnh giàu sang mà không có buông lung. Phú quý bất năng, bất năng dâm nha. Bần cùng bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Đây là ba cái tính chất đức tính bậc đại trượng phu theo Nho giáo Mạnh Tử. Giàu sang không có buông lung, phú quý bất năng giam, tức là người bậc đại trượng phu dù họ ở làm quan, làm hưởng thụ dục vọng xung quanh nhưng mà họ không có buông lung. Giống như Việt Nam mình, mấy nhà vua đời Trần, cụ thể là Trần Thái Tông, vị vua đầu tiên nhà Trần á, ông ta làm vua nhưng mà không có buông lung, là một vị thiền sư, đồng thời còn sáng tác rất là nhiều tác phẩm để lại, trong đó có Sám Hối Sáu Căn á, mà chúng tôi có dịch ra là thể thơ á, gọi là Sám Hối Sáu Căn Thi Kệ. Đó là một trong những cái tác phẩm của Ngài mà tập hợp lại còn bị thất lạc rất nhiều, còn sót lại người ta gom lại tập hợp trong quyển sách nổi tiếng gọi là quyển gì nhớ không? Khóa Hư Lục. Đây vua sống ở trong ngũ dục, xung quanh là cung tần mỹ nữ, nhưng mà vua vẫn tu hành đàng hoàng, vẫn là vị thiền sư ngộ đạo và vẫn sáng tác để lại cho đời biết bao nhiêu cái tác phẩm. Thì đó là cái gương của phú quý bất năng dâm. Vua mà vừa là thiền sư mà vừa là trước tác Phật Pháp để lại cho đời. Đó, giàu sang mà không có buông lung. Dâm đây là buông lung buông thả, sống theo cái chạy theo ngũ dục, gọi là dâm á, buông lung. Bần cùng bất năng gì? Nghèo cùng. Bần là nghèo thôi mà cùng là nghèo hết sức á. Cùng giống như cùng tử, nghe thấy không? Cùng tử, đứa con nghèo cùng cực á. Nghèo cùng mà không có dời đổi. Tới cái chí của mình á, dù mình nghèo mình đói cũng được. Thì người tu cũng vậy, phải có tinh thần này. Bần cùng bất năng di, dù nghèo đi nữa cũng không thay đổi. Di là dời đổi nha, di dời á, thay đổi cái chí ban đầu của mình. Người tu, khí tiết người tu là gì? Thà trên bồ đoàn ngồi chết đói, không vì cơm áo cầu nhân tình. Ninh tại bồ đoàn thượng ngạ tử, bất vị y thật cầu nhân tình. Tiếng Hoa gọi là niễn trai phủ thoản sát ư sử, bủ quay di sử chiếu rảnh chiến. Cái đó là phong cách người tu, không mà phải giữ cái lập trường của mình. Thứ ba là uy vũ bất năng khuất, tức là không có thế lực nào mà khuất phục được ý chí người tu. Dù có chết cũng không sợ. Giống như Tăng Triệu mà rồi Triệu Pháp Sư ở trong kinh còn sách còn ghi lại đó, ra pháp trường xử chém rồi đó mà ông vẫn ung dung. Vua Tần muốn thử đó, ông vẫn ung dung đọc bài kệ Tứ Đại Nguyên Vô Chủ Nam Uẩn Bản Lai Không, Tương Đầu Lâm Bạch Nhận Du Như Nghinh Xuân Phong. Tức là bốn đại vốn không có chủ tể, năm uẩn sắc là tưởng hành thức này xưa nay vốn là không. Khi cái đầu mà chạm cái mà gươm bén á, giống như là đón gió xuân vậy, nó mát mẻ vậy, rất là nhẹ nhàng tự tại, không không có sợ hãi. Đây là cái gọi là đại trượng phu, cái ý chí của mình không có để mất đi. Thì khi mà các ngài dịch kinh trong cái ngôn ngữ á, mình chịu ảnh hưởng thì dùng, thường thường mình dùng đại trượng phu thì người ta nó dễ hiểu hơn. Nhưng mà trong Phật giáo có từ tương đương là Mahasattva, bây giờ mình dịch là Mahatát. Nhiều người mình đọc kinh mà không hiểu Bồ Tát Mahatát, các vị nghe chứ không mà. Bồ Tát Mahatát là Mahasattva, Mahasattva là Mahatát. Mahatát nó đồng nghĩa với là Bồ Tát. Bồ Tát Mahatát, Mahatát là nhấn mạnh thôi, trong văn phạm nó thuộc là đồng vị ngữ. Bồ Tát Mahatát thì dịch mình gọi là đại nhân. Maha là gì đại chúng? Là đại. Sattva đó, Sattva là hữu tình đó, giàu chiến á, hữu tình. Mình dịch đây là nhân, là người đại biểu cho hữu tình, tại đứng về mặt con người mà nó cho nên đại nhân. Mà chữ đại đây nếu mà pháp nghĩa mà giải là gì? Đại đạo tâm. Cho nên Bồ Tát được dịch là đại đạo tâm chúng sanh, một chúng sanh có tâm đạo lớn. Mà thế nào là tâm đạo lớn? Là tâm Bồ Đề, tâm vô thượng Bồ Đề, trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sanh. Đó tâm đạo lớn, ai phát được tâm Bồ Đề thì người đó là Bồ Tát, người đó là đại nhân. Nhưng bác đại nhân giác là vậy, giác ngộ, nội dung giác ngộ của một vị phát tâm Bồ Đề, vô thượng Bồ Đề. Và trong 48 điều giác ngộ, 4 điều đầu thuộc về giải thoát đạo, 4 điều sau thuộc về Bồ Tát đạo. Nó có dịp chia sẻ quý thầy. Nên Phật Pháp sâu sắc vô cùng, và nó có một cái hệ thống kinh điển. Khi mình thông được rồi, giống mình nhìn như cái bản đồ lòng bàn tay mình, Phật pháp nó thông rõ, gọi chánh tri kiến, kiến lập đó. Từ trên chánh tri kiến đó mình khởi phát tâm để mình tu tập thì mình không sợ đi sai đường. À, cho nên là đại trượng phu, và người xuất gia đó chính là đại trượng phu. Ở trong ngữ cảnh này, tại vì sao? Người xưa bảo xuất gia nãi đại trượng phu chi sự, phi tướng tướng chi sở năng vi. Tướng tướng là hai chữ tướng nha. Ai đánh cờ tướng là biết á. Cái tướng này một cái tướng này là hai tướng. Không mà. Cờ tướng á có hai bên bằng cờ không mà. Bên ông tướng này, bên tướng này tướng văn. Tướng này là tướng gì? Tướng võ. Tướng này tướng võ, tướng này tướng văn nha. Tướng tướng là xuất gia nãi đại trượng phu chi sự. Xuất gia chính là việc làm của bậc đại trượng phu. Tức là bậc đại nhân nè, hay đại trượng phu nè. Theo cách nói nhà Nho nè, không phải cái làm tướng văn, tướng võ có thể làm được. Phi tướng tướng, không phải là tướng văn. Cái tướng thứ hai là tướng võ, phi tướng tướng chi sở năng vi. Không phải là người làm tướng văn, tướng võ có thể làm được. Chúng ta đã nói qua rồi, tướng văn, tướng võ giỏi cách mấy. Không mà, tiến sĩ là tiến văn. Tướng văn là thấp nhất là phải là tiến sĩ mới ra làm quan được. À, tướng võ phải là công trạng lớn, phải giỏi võ, phải rành binh thư, nắm cầm quân vân vân, có lập chiến tích ngoài chiến trường. Thì cái này, nhưng mà cái đó là họ hướng ngoại, họ thắng ở bên ngoài, họ không thắng được cái lòng của họ. Cho nên Đức Phật nói kinh Pháp Cú, dù ở bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân giặc, chẳng bằng tự thắng mình, thật chiến thắng tối thượng. Cho nên đây là trượng phu. À, nên nói là hưng quyết liệt chi chí, lập chí trượng phu quyết liệt, mở dạ thượng sĩ xuất trần. À, thượng sĩ xuất trần, thượng sĩ tức là thượng sĩ là người có chí hướng thượng, được thượng á, vượt ra khỏi trần lao, gọi là thượng sĩ xuất trần, thượng sĩ. Cho nên tóm lại, mình cái tâm ban đầu của mình sơ phát tâm. Nói rồi, tâm của mình đi tu là tâm tốt, hảo tâm xuất gia. Từ bỏ cha mẹ, từ bỏ danh lợi, từ bỏ cả tình ái nữa. Không mà, nhiều người có người yêu rồi mà vì lý tưởng bỏ người yêu đi tu. Nhiều người có vợ con rồi, cắt ái từ thân đó mà, bỏ vợ bỏ con đi tu. Có người có cha mẹ, chữ hiếu đó, nhưng mà vì cái lý tưởng của mình phải bỏ luôn cho chữ hiếu đi tu. Như vậy cái tâm nó mạnh lắm. Sơ phát tâm giả thành Phật hữu dư, mà cái tâm sơ phát tâm thừa sức đã thành Phật. Nhưng cái tâm ban đầu mình còn giữ được không? À, khi mình có tiền có bạc rồi, khi mình có danh có vọng rồi, mình có buông lung không? Đánh mất tâm ban đầu không? Gọi là phú quý bất năng dâm, giàu sang không làm cho thay đổi, giữ được cái sơ phát tâm. Mấy quý vị nghe đã sắp học sơ phát tâm không? Cái này có thể viết bài được nè. Thứ hai là bần cùng bất năng di. Dù mình gặp cảnh khó khăn, nghèo đói, không Phật tử cúng dường, tu kham khổ ở trên núi, ở trên gì đó, dù nghèo khổ cách mấy, mình vẫn giữ được cái tâm ban đầu của mình. Không vì tiền mà mình phải nịnh Phật tử, không vì tiền mà phải kết giao cha nuôi, mẹ nuôi, anh nuôi, chị nuôi với Phật tử, không. Chỉ đàn na thính thí nuôi mình thôi, tam bảo nuôi mình thôi, chứ không ai nuôi mình. Cái đó đại bất hiếu. Mình bỏ cha bỏ mẹ ruột mình đi tu, mình đi nhận người khác làm cha mẹ nuôi là tầm bậy rồi, đúng không? Mà các vị thấy tầm bậy không? Mà người ta vẫn có làm bình thường, không? Mà thấy rõ ràng bất hiếu. À, người tu ai cũng là cha mẹ trơn á. Người lớn hơn mình coi như cha, lớn vừa vừa hơn coi như chị, ngang coi như em, không? Mà tâm mình đại gia đình như Bồ Tát đạo thì được, còn không có ai đi kết nghĩa, kết giao, kết bái, cái đó là sai luật, sai pháp luôn. Cho nên bần cùng bất năng di, mình giữ cái tâm ban đầu được không? Dù nghèo đói mình cũng thay đổi. Thứ ba là uy vũ bất năng khuất. Dù trong những hoàn cảnh giống như là ngài Quy Sơn trong cái thời pháp nạn hội xương, phải bỏ chùa đi, phải giải tán tăng chúng cả 1.500 người, không còn ai nữa. Ngay bản thân ngài cũng phải để tóc vẫn vẫn mặc đồ đời bình thường, lăn lộn với mọi người sống, vẫn tu, không có sợ hãi. anh có thể lấy y của tôi, vâng. Anh có thể lấy chùa của tôi, vâng. Thậm chí anh có thể lấy mạng của tôi, vâng. Nhưng anh không lấy được đạo tâm của tôi, đúng không? Anh không lấy được đạo tâm của tôi, cái tu bên trong sao ta lấy được? Anh có thể giết tôi, nhưng mà anh không thể giết được giới thân huệ mạng của tôi được. Cái đó chỉ có mình tự giết mình thôi, đồng ý không ạ? Cái giới thân huệ mạng mình tự mình giết mình, không ai giết mình được hết, gọi là quy vũ bất năng khuất. Nên làm sao giống như mình như cây thông vậy đó, cây tùng với cây bách vậy đó, nó màu xanh, tiếng Anh gọi evergreen đó. Evergreen đó, lúc nào nó cũng xanh hết à, thấy không ạ? Evergreen là mấy loại cây thông nè, cây tùng nè, mình đây có mà, phải không ạ? Trồng thông nè, nó xanh hết, là bốn mùa. Mấy cây kia thì ở Việt Nam ít thấy, qua Mỹ thấy mùa đông rồi không còn cây nào có lá hết rồi, nước đá đông lên á, mình tưởng cây nó chết, nhưng mà tới mùa xuân rồi nó nảy lọc lại, tới mùa xuân bông hoa nó ra, tới mùa hè thì lá nó lên, tới mùa thu lá nó vàng nó rụng xuống, tới mùa đông là trơ trụi hết. Ở qua Mỹ bốn mùa rõ ràng, còn Việt Nam mình chỉ có hai mùa mà, mưa nắng thôi mà. Mà qua bên đó mới thấy rõ. Nhưng mà làm sao mình như cái tùng, cái bách kìa, bốn mùa đều một màu xanh. Giống như sơ tâm làm sao thì cuối cùng cũng vậy. Giàu cũng không thay đổi, nghèo cũng không thay đổi, gặp trở ngại thế lực áp bức cũng không thay đổi. Gọi là xuân hạ thu đông một dáng xanh, gánh bao tuyết lạnh khắp thân cành. Xuân không hoa thắm vui lòng chị, thu chẳng lá vàng đẹp ý anh. Chỉ biết đông về thêm chút cảnh, âm thầm che chở giữa mong manh. Mặt đời ấm lạnh bao thay đổi, thủy chung như nhất một màu xanh. Màu xanh của sơ phát tâm. Đó, bài thơ chúng ta làm mà vịnh cây tùng trước cửa chùa. Đó là, cho nên ngài nói là kính mong lập chí trượng phu quyết liệt, mà mở dạ thượng sĩ sức trần. Phục vọng hân quyết liệt chi tri chí, khai đặc đạt chi hoài. Cử thố kháng tha thượng nhân. Các vị thêm dấu sắc lên đi nha. Dạ. Khang cũng được, nhưng mà kháng hay đúng không? Chứ nhiều âm nó cũng là âm khang. Kháng tha thượng nhân. Cử là đưa lên, thố là đặt để, dở lên gọi là cử nè. Đây là cử nè. Ví dụ quyển sách này thì cầm lên là cử, thì để xuống gọi là gì? Thố. Cử thố tức là gì? Tức là cái động tịnh của mình, cái việc làm của mình thôi. Tức là cái việc làm gì của mình á, phải sao? Phải nhìn các bậc thượng lưu khác. Tức là mình làm á, mình so với bậc thượng mình làm, chứ lần so với hàng hạ mình làm. Ví dụ mình tu đi, mình nhìn hòa thượng đây, mình làm. Ồ, hòa thượng thiểu dục tri túc, đúng không? Học theo thiểu dục tri túc. Có nhiều người nói không nhìn hòa thượng thiểu dục tri túc, nhìn mấy ông khác, nói ông hòa thượng đó ổng cũng thôi mình ăn chơi, ổng hòa thượng mà ổng còn có gia đình mà, nó tại sao phải giữ giới? Mình lấy ổng ra, nó trời ơi, cái ông tốt không học mà học đi đi sao ông đó mà. Hai bạn học của mình, người thì siêng năng học, mình nhìn nó bắt ồ ông nó siêng năng, ngày đêm á tinh tấn tu, phải học ổng. Không học nói trời sao ông đó đó, ổng cũng như mình á, sao mà suốt ngày ông đạp xe đi chơi ăn nhậu không mà mình học theo ổng. Cho nên nó cử thố kháng tha thượng nhân, làm cái gì nhìn bậc thượng mà làm á, mà như mình nhận cái bậc thượng ta làm được sự nghiệp như vậy, ta tu hành được như vậy, mình học theo như vậy đó. Chứ đừng học theo cái mà cái kia mình đem đó, mình so ông thầy này và ông kia, bà sư cô kia vậy làm sao mà ta là vậy, mình bắt chước theo. Cái đó là tự mình hại lấy mình. Cho nên ngài dạy là gì? Phàm làm gì đó thì phải nhìn cái bậc thượng mà mạc thiện tùy ư dung bỉ, đừng có tự ý đi theo cái hạng. Dung là gì? Dung là bình thường, là dung tục á, không có gì đặc biệt hết trơn á. Tức là còn bỉ là gì? Bỉ là thấp kém, tức là tầm thường. Dung là tầm thường, bỉ là thấp kém. Đừng có đi theo, đừng có tự ý. Thiện là tự ý mình á, đừng có tự ý mà chạy theo những cái người tầm thường thấp kém đó. Nãy thầy dẫn chứng là tầm thường thấp kém. Bậc cao thượng mà phải học đó mà. Mình phải là cử thố kháng tha thượng lưu, mạc thiện tùy ư dung bỉ. Noi gương bậc thượng mà làm, đừng theo thói thường hư tệ. Kim sinh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Đời này phải nên quyết đoán, lo liệu chẳng dựa nơi người. À, mình phải quyết đoán đời của mình thôi. Khổ vui là mình hết trơn à. Mình bây giờ mình suy nghĩ, mình quyết đoán. Mình muốn tu cho ra người tu, muốn có sự nghiệp của người tu, muốn cho đàng hoàng không có uổng phí, thì mình chọn con đường, cái chỗ mình tới mình thân cận, chỗ tới mình học hỏi. Mà đã chọn rồi á thì dù ai có dụ dỗ ai cái gì á thì mình cũng không lay chuyển. Nó dù ai nó ngã nó nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiền ba chân. Mình chọn con đường đi nó rồi. Không mà kim sinh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Đời này phải nên quyết đoán, lo liệu chẳng dựa nơi người. À, mình quyết định à. Mình thấy được con đường đúng đắn đó, mình đi. Rọn cuộc đời của mình. Mình có vốn liếng của mình. Mà mình có làm chỗ dựa mình. Đó người tu mình, cái tài sản của mình trí tuệ. Thì cái đó ăn thua mình quyết định của mình thôi. Muốn đi con đường gì, nào muốn làm việc gì, thì nó nên con người mình như vậy. Nên các thầy bây giờ trẻ phải quyết đoán, suy nghĩ kỹ, quyết định con đường mình. Sẽ gặp khó khăn, gặp chướng ngại, người này nó ra, người kia nó vô, phải không à? Người này dụ dỗ, người kia dụ dỗ, nó hôi, thầy ơi, ở đây cực lắm, đi ra đi đám với tôi đi, không à? Rồi ở chùa riêng hai anh em huynh đệ mình ha, nhận xô mình chạy. Mình có những cái dụ dỗ mà. Nhưng mà mình phải có cái lập trường của mình. Tức ý vong duyên. Tức ý là gì? Nghĩ, tức là nghỉ ngơi á. Ở đây là tức ý là dứt cái tâm lăng xăng lộn xộn. Vong duyên là quên đi những cái duyên bên ngoài. À, mình vô đây là có thể tức ý vong duyên được, tại cái duyên bên ngoài nó ít. À, bước vô tới ngoại viện là gì? Khu nội viện, quý khách xin dừng lại. Các bạn trước mình vô có để ra ra. Vậy thì mình bớt cái duyên rất là nhiều ha. Mà người tu mình có ba cái duyên, ở đây không có thời gian giảng chữ duyên nào. Có kết duyên nè, tích duyên nè, tùy duyên nè. À, nhưng mà tùy duyên là cảnh giới cao nhất, là cảnh giới có bậc ngộ đạo rồi nha. Bây giờ mấy thầy với Phật tử nhiều khi dùng cái tùy duyên một cách rất là tùy tiện. Nó đó tùy tiện chứ không phải tùy duyên. Tùy duyên phải như Trần Nhân Tông đó đó, ở đời vui đạo lại tùy duyên, hãy đói thì ăn, mệt ngủ liền. Cái trình độ như vậy á, à, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đói cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đó, người đã ngộ đạo rồi mới nói một câu đó. Còn mình nói một câu đó không dính dáng gì mình chứ. Mình đói thì ăn, mệt ngủ liền. Mình đói đâu phải ăn đâu, lúc ăn mình còn vọng tưởng tùm lum á. Mệt không có đi ngủ đâu, mình nằm thì mình cũng trăn trở sướng là phải ngủ không mà. Yeah. Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, hỏi đối tà cảnh mình vô tâm chưa. Cho nên cái đó là ở đời vui đạo là tùy duyên, những người đã giác ngộ rồi, những người có công phu thâm hậu rồi. Cho nên tùy duyên là một cảnh giới cao tột, chứ không phải là mình dùng chữ thôi tùy duyên đi, tùy duyên thôi. Khuyên Phật tử nó thôi con khóa tu rồi ráng tham dự về đây tu học nha con. Dạ tùy duyên thầy, tùy duyên thầy. Nghe nói thấy mệt tức mới phát nguyện lên tu chứ. Nó dạ con xin cố gắng, không à. Rồi gặp Phật tử chia tay nhau, nó dạ có duyên gặp lại nha thầy. Nó vô duyên thiệt, có duyên mới gặp, lẽ vô duyên mà gặp. Nói câu thừa mà. Nó dạ con xin gặp lại thầy, con mong gặp lại thầy sau này, gặp thầy sớm, tỏ lòng tha thiết ân cần. Còn chào thầy nói dạ có duyên gặp lại nha thầy, là nghĩa là một đi không trở lại rồi đó. Cái tâm họ anh nên chữ duyên có dịp chia sẻ. À, qua Đài Loan rồi mới biết, học cái sâu cái chữ duyên đó. Duyên ở trong cái hành xử hàng ngày nè. Nhưng mình không có thời gian, mình phải chạy nha, không trái giáo án của thầy. Tức ý vào duyên, dứt ý quên duyên. Bất giữ chư trần tắc đói, không cùng với các trần mà đối đãi với nhau. À, tắc đói là gì? Ở kia mình học là gì? Là nhậm tha pháp tánh cho luôn, mạc đoạn mạc tục, nhớ không ạ? À, để cho pháp tánh lưu chuyển tự nhiên. À, đừng tiếp tục mà cũng đừng chấm dứt cái nó. Mà đói đây là gì? Đói đây một là mình đoạn, hai là mình tục. Tắt đói mình đói đãi đó, mình chống đói với nó. Nhưng mà ở đây người thấy được rồi đó, thấy các pháp đều là như thị, như thị bằng con mắt như thị, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị lực, như thị dụng, như thị tác, cho đến như thị bản mạc cố cánh. Nó là như vậy, nhưng phải nhìn bằng con mắt như vậy. Mình biết nó nhưng mà không có chạy theo nó. Mình biết nó con không có phải là mình không dám đối diện với nó, vẫn đối diện với nó nhưng không có làm tắc đối với nó, tức là không có chống đối nó, không thương không ghét, không mà mình biết nó là như vậy. Cái hoa đẹp, biết là hoa đẹp. Cái người nó ủa thầy nhìn hoa đẹp, thầy biết hoa đẹp thầy. Nó thầy chẳng những biết hoa đẹp mà thầy nhìn người đẹp thầy cũng biết người đẹp nữa. Thầy có điên đâu, có đuôi đâu, không thấy người đẹp. Các vị đồng ý không ạ? Mình nhìn người đẹp mình không thấy người đẹp, chứ con gái đẹp mình nhìn thấy con gái đẹp. Vâng. Nó thẳng là như vậy, nhưng đồng thời mới biết đó là vô thường, đó là vô ngã, nó là mầm móng của tai họa nếu mình chấp thủ nó. Cái đó gọi chánh niệm á mà. Chứ đẹp mà không biết mình đẹp là người nó dốc. Các vị đồng ý không ạ? Đẹp phải biết nó đẹp, nhưng mà đồng thời mình phải có chánh niệm. Phải biết dục vị, phải biết hoạn. Biết hoạn mới biết xuất ly, nhớ không ạ? Thầy có giảng rồi, dục vị hoạn xuất ly. Để biết nhưng mà bất giữ chư trần tác đối, mà không có tác đối với nó. Mình biết nó vậy, nhưng đồng thời mình biết nó là khổ, biết là vô thường, là duyên khởi, là vô ngã, là khổ. Cho nên mình không có vướng mắc lên nó. Đảng tình bất phụ vật, vật khởi ngại nhân, nhớ không ạ? Chỉ cần tình thức mình không có vướng mắc vào nó thì cái nó đâu dính dáng gì vào mình, chướng ngại gì vào mình. Thì ta đẹp thì biết ta đẹp với dính dáng gì nhau thì ta đẹp thì nó ta đẹp thì nó đẹp không đẹp thì chỉ là cách khái niệm thôi. Nhìn cái nào nó đẹp mình nhìn cái nào thấy không đẹp không nó nhìn, nếu nhìn ngoài thì hỏi về nó đúng rồi, nhìn ngoài da thấy cô đẹp lắm, mà nhìn sâu vô thì đó cái chuyện khác rồi. Cho nên ở đây hoa hậu cái hình của hoa hậu mà Myanmar đó mà bà thượng chụp cái bộ xương lên nếu mình nhìn sâu vô, nhìn con mắt X-ray thôi nha. X-ray là cái gọi là, ở đây gọi là X-quang đúng không ạ? Con mắt X-quang thôi, nhìn nó thấy bộ xương rồi, huống chi con mắt tuệ giác nhìn còn hơn cái đó nữa. X-ray chưa thấy được vô ngã, chưa thấy được vô ngã duyên khởi tánh không, nhưng mà ít ra thấy được bất tịnh, đúng không ạ? Bất tịnh quán cũng là cái chấm dứt tham dục rồi đó. Thì thấy đẹp hay xấu đều là vọng tưởng hết trơn. Nếu mà tức ý vong duyên, bất giữ chư trần tắc đói thì đó chuyện thừa. Tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông. Tâm không cảnh lặng, chỉ vì trệ ngại đã lâu cho nên không thể thông đạt. Ý nói là sao? Tâm mình vốn không, cảnh nó vốn lặng, nhưng mà sở dĩ tâm mình không được vẫn loạn tưởng, cảnh nó vẫn lăng xăng là do đâu? Do mình tập khí. Mình trệ ngại đã lâu, là cửu trệ, mình trệ ngại từ lâu rồi, cái tập khí từ vô lượng kiếp rồi. Ngay cả các người mà ngộ đạo người ta vẫn còn bị tập khí nha. Cho nên Bàn Uẩn á, ông có câu như thế nào? Đốn ngộ tuy đồng Phật, đa sinh tập khí thâm. Phong đình ba thượng dũng, lý hiện niệm du xâm. Đốn ngộ tuy là đồng với Phật đó, nói là đồng Phật, kiến tánh thành Phật á, nhưng mà gì? Đa sanh tập khí thâm, tức là tập khí nhiều đời nhiều kiếp nó sâu dày. Phong đình ba thượng dũng, gió đã dừng rồi, gió thức phân biệt đã dừng rồi, nhưng mà tập khí, cái sóng nước tập khí vẫn còn khởi lên. Phong đình ba thượng dũng, lý hiện niệm vô xong. Cái lý, đạo lý, bát nhã, các pháp không, hiện tiền, gọi lý hiện, thấy rõ được như vậy. Nhưng mà niệm vô xâm, nhưng mà cái vọng niệm nó vẫn là xâm nhập vào, nó vẫn có tập khí, nó vẫn còn. Cho nên các ngài phải cần có công phu bảo nhậm là vậy. Tâm không cảnh tịch, ở đây ý nói là tâm vốn không, cảnh vốn lặng. Nhưng mà bởi vì từ lâu rồi mình bị tập khí nhiều đời vừa kiếp cũ trệ, nó làm mình trì trệ, nhưng mà không thông được cái chỗ này, mình không có chứng ngộ được cái chỗ mà tâm không cảnh tịch này. Mặc dù mình biết nó, mặc dù mình quán chiếu nó như vậy, nhưng mà thực sự tập khí mà vẫn sâu dày. Nói tới tâm không, nhớ cái câu chuyện của Ngài Thần Quang hỏi đạo với Ngài Bồ Đề Đạt Ma, đúng không mà? Nói ông tới đây làm gì? Mình bỏ qua đoạn mà đứng dưới tuyết chặt tay đi cho nó nhanh, đúng không mà? Hỏi ông tới đây làm gì? Nó con tới đây để cầu pháp an tâm. Nó đâu đưa đem tâm đây đây ta an cho. Thần Quang nhìn là mình một sững một hồi, nói dạ con tìm tâm không thấy. Tổng nói ta đã an tâm cho ông rồi đó. Cái tâm không, cái thiền tông vậy đó. Tâm không cảnh tịch, tâm không cảnh vắng. Cảnh vắng là gì? Như là hôm qua mà học kinh pháp qua cái đó đó, chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, các pháp từ xưa nay tướng thường tự vắng lặng. Tướng đây là thực tướng các pháp nha, hay là nói đó là pháp tánh, dhammatha, tự tánh các pháp vốn không tịch. Nhưng mà mình chưa có ngộ được tự tánh này, cho nên mình sống ở trên cái giả tướng không mà, cho nên thấy có sanh có diệt, có lăng xăng lộn xộn. Còn mới ngộ được tự tánh không các pháp rồi á, hay còn gọi là thực tướng của các pháp rồi đó, thì mới chứng ngộ được cái chỗ mà tâm không cảnh tịch này. Cho nên biết rằng mình dù mình hiểu đạo, mình học đạo, mình hiểu được bát nhã vân vân, mà tập khí mình còn nhiều như vậy, cần phải tu để tương ưng. Tu để tương ưng, hạnh giải tương ưng, thị danh viết tổ. Tổ là gì? Tổ là hạnh và giải tương ưng với nhau. Cái làm và cái hiểu nó phải tương ưng với nhau. Ta định nghĩa chữ tổ của Bồ Đề Đạt Ma trong sách Thiếu Thất Lục Môn, Sáu Cửa và Động Thiếu Thất. Bồ Đề Đạt Ma định nghĩa hạnh giải tương ưng, thị danh vi tổ. Tổ là gì? Tổ là người hạnh giải tương ưng. Muốn mình giải có thể tương ưng á, mình hiểu chánh kiến có, nhưng mà mình chưa có tu tương ưng với cái mình hiểu, chưa có làm được như vậy. Về tập khí mình còn nhiều, cho nên tổ người ta nói và làm nó khế hợp với nhau. Bởi vì mình thấy được mình chưa tương ưng như vậy, cho nên mình gắn mình tu, chứ không phải mình hiểu kinh hiểu luật rồi mình nói thao thao bất tuyệt vậy mình nghĩ mình ngon. Không có đâu. Mình nói là nói cho mình là chánh, nói cho người là phụ. Như thầy ở đây dịch kinh cho mình là chánh. Mỗi ngày mình dịch kinh là mỗi ngày mình huân tập huân tu cho mình. Mỗi ngày mình viết sách là mỗi ngày mình huân tu cho mình. Mỗi lần mình đứng lên pháp tòa mình giảng là mỗi ngày mình huân tu cho mình. Cho nên mình có thể mình tự nhắc nhở mình là chánh. Bởi vậy thấy được như vậy, cho nên mình phải khiêm cung khiêm tốn, tự sách tấn lấy mình, thục lãm tư văn thời thời cảnh sách. Thục lãm là gì? Là xem kỹ cái văn này để luôn luôn cảnh sách lấy mình. Đó là lý do mà thầy soạn cái nghi thức thọ trì quy sơn cảnh sách. Đây là cái cải cách mới. Thật sự các chùa đó giờ không có tụng kinh, không có tụng quy sơn cảnh sách, ít lắm. Bởi vì thứ nhất là cũng không có cái nghi thức nào, cái bản dịch nào cho nó dễ tụng, mà nó hay giống như là chuyển Hán ở trên á. Cho nên mình cần phải tụng tiếng Việt, nhưng mà bản dịch tiếng Việt sao bảo đảm được, giữ được cái văn phong mạnh mẽ và vừa trong sáng. Cái đó là cái việc làm thầy đang cố gắng thầy làm. Có một cái nghi thức để các chùa ít ra một tháng một lần mình có tụng lần, và nửa tháng một lần ngày Bồ Tát sám hối mình tụng lần, tinh tấn nữa là mỗi tuần mình tụng một lần. Giờ các chùa buổi sáng mình thường tụng Thủ Lăng Nghiêm thì mình có thể xen vào tuần có thể có một thời kinh Di Giáo, có một thời quy sơn cảnh sách để nhắc nhở lên mình tu. Di Giáo là tóm lược yếu nghĩa một đời của Đức Phật. Di Giáo là lời cảnh sách của Đức Thế Tôn. Còn quy sơn cảnh sách là tóm tắt yếu nghĩa của Phật Pháp, là lời cảnh sách của chư tổ. Cho nên cái lý tưởng thầy mong mỏi như vậy, thầy truyền đạt chia sẻ, không biết ai là người tri âm tri kỷ để mình hoằng dương đó, mình khích lệ mọi người hành trì như vậy. Bởi vì ý của Ngài Quy Sơn, Ngài viết ra này là gì? Thục lãm tư văn thời thời cảnh sách. Tức là đọc kỹ văn này luôn luôn cảnh sách. Gọi là đọc kỹ tức là mình phải tụng đọc, phải đọc kỹ tháng tụng một lần, nửa tháng tụng một lần, một tuần tụng một lần, thậm chí mỗi ngày tụng một lần mới gọi là thục lãm tư văn, đọc kỹ văn này. Còn người xuất gia của mình Việt Nam hồi nhỏ, vì đi thợ giới tỳ kheo phải học bốn bộ luật, thọ giới tỳ kheo rồi bỏ xiếp xó đó. Hồi nhỏ đọc á thì chỗ hiểu chỗ không, lớn lên có khả năng Phật pháp rồi là không có thời gian tiếp xúc, bỏ qua bên không quan tâm. Mà những lời tổ dạy không phải cho người tập sự xuất gia, cho sa di, lời tổ dạy phải để mình học thuộc lòng đi thọ giới, đó là sai lầm. Lời tổ dạy là tư lương cả một đời tu, nói cho người mới phát tâm, nói cho người đã thọ tỳ kheo, với nói cho người ở lâu trong thiền môn, dù là thượng tọa hòa thượng đi nữa, những lời cảnh sách này vẫn có giá trị, vẫn cần thiết, vẫn cần phải tụng đọc. Như nội dung chúng ta đã học qua rồi, hà nãi tài đăng giới phẩm là nói cho tỳ kheo rồi, nãi chí niên cao lập trưởng thì nói cho gì, nói cho thượng tọa hòa thượng, đúng không ạ? Cả cờ đời xuất gia đều là trong cảnh sách này nhắc nhở hết. Tiếp tục lại bảo cưỡng tác chủ tể mạc tuẩn nhân tình, tức là cố gắng cưỡng này, cố gắng à, tác chủ tể là làm chủ tể, ta làm chủ á, ta làm chủ lấy mình. Để làm chủ lấy mình rất là khó nha, mình dễ bị, cho nên cố gắng nỗ lực làm chủ lấy lời nói của mình, làm chủ lấy hành vi của mình, và làm chủ cả tư tưởng của mình, thân khẩu ý. Làm chủ lấy cái gì để mình mà hướng dẫn nó, làm lấy Phật pháp để làm chủ, lấy giới luật để mà làm chủ cái hành vi của mình, lấy cái thiền định á, lấy giới luật làm chủ hành vi lời nói của mình, lấy thiền định để mà làm chủ cái tâm sao động của mình, lấy cái tuệ giác làm chủ cái vô minh, cái tâm vô minh của mình. Mình đây có đầy đủ phương tiện, mình có giới luật, có oai nghi, có phương pháp tu, có không mà trí tuệ có, nhưng mình có dùng để làm chủ lấy mình không? Mạc tuẩn nhân tình, đừng chạy theo nhân tình nha, đừng chạy theo nhân tình, đừng bị nhân tình lôi kéo. Như nãy thầy nói đó, thà trên bồ đoàn ngồi chết đói, không vì cơm áo cầu nhân tình. Buổi giảng thứ 10 sẽ là chiều nay chúng ta sẽ hoàn tất quy sơn cảnh sách. Mình dừng ở đây nha.